đưa Thẩm Tĩnh Y ra ngoài. Từ giờ cô ấy không được bước vào bất kỳ khu vực nào thuộc hôn lễ. Hai người giữ lấy cánh tay cô, hộp dụng cụ rơi xuống, cuộn chỉ lăn khắp nền đá sáng bóng. Mảnh ngọc bán nguyệt văng ra xa, dừng dưới mũi giày Tô Nhã Tâm. Cô dâu cúi xuống nhặt nó, siết trong lòng bàn tay rồi trao cho nhân viên an ninh như giao lại tang vật. Thẩm Tĩnh Y bị kéo qua hành lang giữa những chiếc điện thoại đang quay. Khi cánh cửa đại sảnh mở ra, hàng trăm khách mời đồng loạt ngoảnh lại. Không ai biết câu chuyện đầy đủ, nhưng tất cả đều thấy một người phụ nữ mặc váy xám bị đuổi khỏi hôn lễ hào môn. Trước khi cửa thang máy khép lại, Thẩm Tĩnh Y nhìn thấy Chu Văn Khải đứng cuối hành lang. Người đàn ông không bước tới, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Chu Văn Khải chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, tránh ánh mắt cô. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tĩnh Y hiểu vụ vu oan không bắt đầu ở khách sạn. Nó đã được chuẩn bị từ trong xưởng. Khi Thẩm Tĩnh Y trở lại xưởng, trời Tinh Châu đã đổ mưa. Lâm Tú Cầm đang ngồi bên chiếc bàn cắt vải, trước mặt là bát thuốc nguội và cuốn sổ ghi đơn hàng. Bà nhìn thấy cổ tay Thẩm Tĩnh Y bầm đỏ, váy áo ướt sũng, hộp dụng cụ chỉ còn một nửa số đồ, lập tức hiểu hôn lễ đã xảy ra chuyện. Thẩm Tĩnh Y không kể hết.